Nam Phương, Nguyên Hoàng xin kính chào quý thính giả hai miền Dallas và Houston đến với chương trình Kinh tế Tài chánh Xí nghiệp với giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc có văn bằng tiến sĩ trên hai lĩnh vực quản trị và kế toán, là thành viên của Financial Executive International, được vinh danh John Marcus Who's Who's in America, nguyên là chủ tịch phòng thương mại Việt Nam ở Bắc Texas, hiện là giáo sư ngành thạc sĩ MBA của Keller Graduate School of Management, với trên 25 năm kinh nghiệm là giám đốc hành chính cho những công ty với lợi tức trên 1 tỷ đô. Vâng, lời đầu tiên Nam Phương xin kính gửi lời chào đến với giáo sư Khương Hữu Lộc và xin gửi lời chào đến với cô Quỳnh Lan ở Houston ạ.
Quỳnh Lan xin được kính chào quý thính giả của cả hai miền Houston và Dallas. Xin chào giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc, chào Nam Phương và thêm một giọng nữa mà có lẽ Quỳnh Lan lần đầu tiên được nói chuyện, đó là Nguyên Hoàng phải không ạ?
Dạ. Vâng, thưa cô Quỳnh Lan, Nguyên Hoàng xin kính chào giáo sư Khương Hữu Lộc và cô Quỳnh Lan.
Dạ vâng, kính chào chị Quỳnh Lan, anh Nguyên Hoàng. Welcome anh Nguyên Hoàng vào show Kinh tế Tài chính Xí nghiệp. Xin chào Nam Phương và kính chào quý thính giả của hai miền Dallas và Houston ạ.
Dạ biết không, biết là thời tiết ở bên Dallas như thế nào chưa? Houston thì từ sáng đến giờ trời lạnh vô cùng, đi ra ngoài đó là phải rét run và bắt buộc là phải mặc thêm một cái áo cho nó đủ ấm rồi. Không biết là Dallas như thế nào Nam Phương?
Dạ vâng, Dallas thì trời nhìn ra ngoài rất là đẹp nhưng mà bước ra là cũng phải lạnh teo luôn á sư cô. Không biết rằng ở Forward như thế nào thưa giáo sư?
Dạ, thì cũng giống như vậy, cách nhau có một tiếng đồng hồ.
Dạ vâng, hồ bơi nhà giáo sư đã đông đá lại chưa ạ?
Wow. Vâng, mùa này mà còn nghĩ tới hồ bơi thì chắc là phải rét run lên được rồi. Vâng, thì bây giờ chúng ta trở lại với các câu hỏi như thường lệ. Đầu tiên vào mỗi một chương trình thì thính giả đều được muốn được nghe về cái thị trường chứng khoán, không biết vào cuối tuần qua thì như thế nào thưa giáo sư?
Dạ vâng, thưa cuối tuần qua, nhất là trong tuần sau khi mùa bầu cử giữa kỳ đó, midterm election xong đó, thì người ta rất là băn khoăn không biết là kết quả sẽ ảnh hưởng stock market như thế nào. Nhưng mà kết quả như dữ liệu đó tức là không có thay đổi bao nhiêu. Thay vì stock market xuống lại lên đôi chút, điều này người ta lo ngại là tại vì nếu đảng Dân Chủ mà lấy đi chủ chốt của Hạ viện thì có thể đưa stock market xuống, nhưng mà chuyện này không có xảy ra, mà chúng tôi cũng đã dự liệu như vậy. S&P 500 là 2.781 điểm, Dow Jones 30 trong tuần đó lên khỏi cái mức 26.000, nhưng mà cuối tuần vào thứ sáu đó kết thúc tròn trèm ở cái mức 26.000, 25.989, có nghĩa là tròn trèm mức 26.000. Nhưng quý vị nhớ cao điểm nhất của Dow Jones trong cái thời gian khoảng một tháng trước đó, là gần như 27.000. Nasdaq là index của những cái thị trường về những công ty technology nhiều, 7.406. Stock market trong thời gian một tháng nay xuống đó, là đại đa số là những công ty technology kéo cái stock market xuống. Russell 5, tự nhiên cái computer tôi xin đợi một chút. Russell, bây giờ giá dầu thô xuống cái mức dưới cái mức 60. Chúng tôi có cái mong muốn là giá dầu thô giữ khoảng 60-65, thì hiện giờ đang ở mức đó, có một lúc thời gian gần đây thôi lên tới 75, điều đó rất là lo ngại. Nhưng bây giờ ở cái mức khá tốt, đừng có xuống nữa, và khoảng 60-65 là tốt. Giá vàng là 1.210 đô la thưa chị.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Như giáo sư vừa mới nói là cái kỳ bầu cử giữa kỳ cũng đã xong rồi, thì với cái tổng kết Hạ viện và Thượng viện thì cũng đã ngã ngũ đâu ra đó rồi. Thì chúng ta cũng biết rằng là hiện nay đó, Hạ viện đó thì là giữ cái phần các dân biểu ở cái trong Quốc hội, trong khi đó thì Thượng viện vẫn giữ, các thượng nghị sĩ vẫn giữ ở trong cái của Quốc hội. Trong cái kỳ vừa qua thì thưa giáo sư, không hiểu rằng là với cái kết quả mà Hạ viện hiện nay đó thuộc về cái đảng Dân Chủ thì không hiểu rằng là Hạ viện có đối với những các vị mà dân biểu như vậy, họ không biết họ có làm khó dễ gì hoặc là chống đối Tổng thống Trump về cái chiến tranh thương mại đối với Trung Cộng hay không, thưa giáo sư?
Dạ vâng, thưa đúng như vậy, tôi xin phép tổng kết sơ sơ. Mặc dầu những cái phiếu ở Florida nó vẫn chưa hoàn toàn tally up những cái chức như là thống đốc hay là những cái chức của tiểu bang, nhưng mà như chị nói, thượng viện vẫn giữ những cái ghế của đảng Cộng hòa, mà actually thượng viện là Senate á, được đại đa số nhiều hơn, có nghĩa là pick up nhiều cái seat đảng Cộng hòa hơn rất là mạnh. Hiện tại ở cái mức là 51 vị thượng nghị sĩ là đảng Cộng hòa, 44 là đảng Dân chủ. Thành ra cái khác biệt giữa Cộng hòa và Dân chủ nó rất là nhiều, rất là mạnh. Nhưng mà Hạ viện thì ngược lại mất đi 20+ cái ghế vào tay đảng Dân chủ. Đảng Dân chủ nắm đa số là 225 cái ghế, trong khi đó đảng Cộng hòa là 197 cái ghế. Thưa tôi thì tôi không tiên đoán rằng cái sự kiện là đảng Dân chủ nắm đại đa số, cái đa số majority của Hạ viện thay đổi cái đường lối của Tổng thống Trump trên hai yếu tố. Yếu tố thứ nhất đó là hiện tại đó, cái đường lối hay là cái quyền phán quyết hay là chỉ định những người trade representative đánh thuế quan qua những cái quốc gia, mà nhất là Trung Quốc đó, là hoàn toàn trong tay của ban hành pháp, có nghĩa là Tổng thống Hoa Kỳ có toàn quyền. Quốc hội có quyền phản đối và lên tiếng thôi, nhưng mà không có quyền chuẩn phê. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ nhì đó là từ xưa đến nay đó, những người trong đảng Dân chủ và nhất là những vị Hạ viện Dân chủ đó, họ có cái đường lối đó là bảo thủ, và không phải là bảo thủ về phương diện xã hội, nhưng mà bảo thủ về kinh tế và công ăn việc làm cho người dân Hoa Kỳ. Họ muốn lo vào công ăn việc làm của dân Hoa Kỳ hơn là những cái chương trình đối ngoại. Thành ra họ lại còn có thể là mạnh mẽ hơn để ủng hộ Tổng thống Trump để chống lại Trung Quốc, để giữ công ăn việc làm của Hoa Kỳ. Thành ra hai điều này là làm cho tôi tin tưởng rằng cái đường lối của Tổng thống Trump sẽ được lưỡng viện Quốc hội ủng hộ, chỉ trừ khi stock market tiếp tục mất đi, hay là đạn lạm phát gia tăng, hay là kinh tế thay đổi thì họ chống đối. Cách làm việc của Hạ viện và Thượng viện Hoa Kỳ đó, mặc dầu họ không có quyền ảnh hưởng thẳng cái chương trình thuế quan, nhưng mà cách làm việc của liên bang là họ thương lượng với nhau trong một cái gói, một cái package qua cái gọi là cái budget. Họ thương lượng với nhau qua tiền bạc, cho nên họ ảnh hưởng lẫn nhau, mặc dầu đôi khi Hạ viện không có quyền trực tiếp, nhưng mà có thể ảnh hưởng rất nhiều đối với Tổng thống, là như vậy thưa chị.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Qua một câu hỏi khác là phụ tá về đặc trách về thương mại là ông Navarro thì đã tố cáo những cái nhà báo Trung Quốc và công ty Goldman Sachs và Wall Street đã làm việc cho Trung Quốc và muốn làm yếu đi cái quyền hạn của Tổng thống Trump. Xin giáo sư có thể bàn luận thêm về điều này, thưa giáo sư.
Dạ vâng. Thưa, áp lực về thuế quan đó, một cái điều mà nội các hay là những nhân viên cố vấn của Tổng thống làm việc rất hữu hiệu, có nghĩa là trong bộ máy vậy thì như một cái chiếc xe mà 8 máy đi nữa, thì 8 máy nó đều fire up cái engine hết, có nghĩa là nó đều vận chuyển hết. Bộ Thông tin, Bộ Tài chính, Bộ Thương mại, Bộ Quốc phòng, tất cả từ cơ quan CIA, FBI họ đều siết chặt hết. Và trong một cái bộ thông tin đó, họ siết chặt bằng cách là họ đã nêu danh hai cái cơ quan báo chí của Trung Quốc đó, cho rằng họ không có thể có quyền tự do như cơ quan báo chí khác, và phải register là foreign agent. Foreign agent có nghĩa là gì? Đó là cơ quan làm việc cho một chính quyền ngoại quốc, có nghĩa rằng cơ quan đó có thể là gián điệp, có thể là không có làm cho quyền lợi cho Hoa Kỳ, và bị giới hạn rất nhiều. Bây giờ gần đây ông Navarro, như cô nói đó, ông tuyên bố rất là mạnh là Wall Street, có nghĩa là tất cả những cái hệ thống công ty tư bản của Hoa Kỳ mà họ ông nêu đích danh là Goldman Sachs, là một công ty ngân hàng rất là mạnh, là đang vận động cho Trung Quốc. Vì ở cái viễn cảnh là trong tháng 11 này đây, buổi họp mặt G20 giữa những khối 20 quốc gia mà kinh tế mạnh nhất đó, Tổng thống Trump sẽ gặp Tập Cận Bình. Họ muốn làm áp lực là để cho hai bên có thể gặp nhau. Mà trong lúc đó, ông lên tiếng một cách rất cao, đó, cái điều nó hơi mâu thuẫn đó là có sự gặp gỡ của Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng của hai bên và tuyên bố một cái bên kế bên họ nói họ thông hiểu với nhau và bắt đầu có thể làm việc với nhau. Nhưng mà đó, cái tờ tuyên bố này rất là gắt gao và bó buộc rằng trong Hoa Kỳ đã có rạn nứt và những công ty, đại công ty đó đang làm việc để có lợi cho Trung Quốc.
Vâng, thưa giáo sư, gần đây thì báo chí người ta nói rất nhiều về cái hậu quả của chiến tranh thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc. Thì người ta nói rất nhiều là hiện giờ ở Trung Quốc thì không những các công ty mà cả những người dân lao động họ cũng bị ảnh hưởng và đang nói một cách ngắn gọn là đang ngất ngư vì cái cuộc chiến tranh do ông Tổng thống Trump đề ra. Thì tuy nhiên phía Trung Quốc ngất ngư thì phía Mỹ cũng trầy vì tróc vải chứ không phải là bình an như lâu nay. Thì tuy nhiên là cái ảnh hưởng về phía Mỹ không phải người dân nào cũng bị chịu thiệt hại như vậy. Nói rộng hơn là tùy cái tiểu bang chứ không phải là tiểu bang nào cũng bị ảnh hưởng do cái cuộc chiến tranh thương mại này. Thì thưa giáo sư, theo cái kết quả bầu cử vừa qua thì có cái sự mà cảm phản ứng của người dân đối với cuộc chiến tranh thương mại, đối với vì cái thiệt hại của họ thì nó biểu hiện như thế nào thưa giáo sư, và nó có ảnh hưởng nhiều đến cái thượng viện hay là hạ viện trong cái số ghế mà mới đây. Và cũng một câu hỏi cũng liên quan là nếu mà chúng ta nhìn chung thì cái đường lối của hai đảng nó khác nhau như thế nào, và cái sự khác biệt đó nó ảnh hưởng đến cái kết quả của cử tri như thế nào thưa giáo sư?
Dạ vâng, dạ thưa, cảm ơn anh. Câu hỏi rất là sâu rộng, thật ra tôi xin phép được có thể chia ra phần làm hai phần. Phần thứ nhất là bên Hoa Kỳ, phần thứ nhì là bên Trung Quốc. Bên Hoa Kỳ như anh nói á, là cái bầu cử của Thượng viện, Hạ viện á, đã thấy rõ là đảng Dân Chủ ồ ạt tấn công, mà nhất là ở Tarrant County ở vùng Dallas Fort Worth đây đó, là một vùng là truyền thống là đảng Cộng Hòa, nhưng mà đảng Dân Chủ đã nắm nhiều số ghế ở địa phương, ở quận, ở tỉnh rất là nhiều, ngay cả ở tòa án nữa. Theo cái sự thăm dò của tôi, theo hiểu biết thật sự thì không có statistics chính để cho biết, nhưng mà cuộc bầu cử này không bị ảnh hưởng vì cái chuyện thế quan hay chương trình thế quan, dựa trên yếu tố mà tôi đã nêu trước. Thứ nhất là người dân của đảng Dân Chủ, những người mà thuộc về đảng Dân Chủ hay là những cử tri đó, họ nhìn cái thế quan là điều tốt, và thật sự là những vị theo đảng Dân Chủ họ rất là quan nghênh còn hơn những người đảng Cộng Hòa nữa. Tại đảng Cộng Hòa hồi xưa tới giờ họ rất là mong muốn free trade, có nghĩa là buôn bán tự do trên thế giới và ảnh hưởng ngoại quốc về chính trị, quân sự. Còn đảng Dân Chủ thì họ muốn lo về nội bộ, thành ra cái điều đó là không ảnh hưởng. Điều thứ nhì nữa đó là thuế quan hiện tại đó, sau khi Tổng thống Trump bắt đầu áp lên 10% thuế quan của 200 tỷ đó, hiện tại đó thì nó chưa có ảnh hưởng vào cái túi hầu bao của người tiêu thụ. Tại vì tràn ngập ở trong thị trường đó, hàng hóa của Trung Quốc rẻ hơn hàng hóa nhiều, bây giờ thêm 10% người ta cũng không thấy khác biệt bao nhiêu. Mà nhất là trong tình trạng hiện tại giá hàng đang lạm phát chỉ có 2% thấp, hàng hóa thêm 10% họ người dân họ vẫn tiếp tục tiêu thụ đồ của Trung Quốc. Bằng cớ rằng Trung Quốc mặc dầu đang ảnh hưởng rất nhiều stock market xuống 25%, stock market của Thượng Hải mất đi 700 tỷ đô la, đồng tiền nhân dân tệ mất đi 8%, và những nhà dân ở gọi là sản xuất hay xuất cảng ở những cái hải cảng của Trung Quốc họ đang xính vính rất là chới với. Ảnh hưởng rất nhiều lan rộng vào Trung Quốc. Tuy nhiên, để tam khái nguyệt thì rồi cái mức xuất cảng gọi là ra ngoại quốc vẫn còn rất là cao, chứng tỏ là cái 10% nó chịu ảnh hưởng. Nhưng khi cái thuế quan 10% vào cuối năm nay, nếu được gia tăng 25% là nếu mà Tập Cận Bình và Tổng thống Trump đó không có một cái thỏa thuận nào vào trong tháng 11 này ở Nam Mỹ đó, thì cái thuế quan từ 10% tự động sẽ gia tăng 25%. Lúc đó mình mới thấy kết quả. Dựa trên cái yếu tố đó, tôi không nghĩ rằng cuộc bầu cử kỳ rồi bị ảnh hưởng vì thuế quan. Và thưa cái đó không hiểu là có trả lời hết câu hỏi của anh không, vì nó rất là lan rộng thưa anh.
Vâng, xin cảm ơn giáo sư. Thực sự thì cái đề tài rất là nó rộng, nhưng mà phải nói giáo sư đã tóm gọn một cách rất cô đọng, và con hy vọng là quý thính giả đã nắm bắt được những cái ý chính của giáo sư.
Dạ vâng, thưa giáo sư, như vậy theo như giáo sư nói đó là vẫn còn phải chờ cái kết quả cuộc họp mặt giữa Tổng thống Trump và ông Tập Cận Bình, thì lúc đó chúng ta sẽ thấy rằng là cái vấn đề thuế quan vào cuối năm giữa bên Trung Cộng và Mỹ đánh thuế như thế nào. Thế thì bây giờ trở lại với cái vấn đề mà chiến tranh thương mại, thì thưa giáo sư, chiến tranh thương mại đối với các nước ở trong khu vực Đông Nam Á thì không hiểu là Việt Nam có bị tác động về cái cuộc chiến tranh thương mại giữa Hoa Kỳ và Trung Cộng hay không? Và không biết là Việt Nam trong cái chiến tranh thương mại này được lợi hay là được hại, và lợi thế nào và hại như thế nào, thưa giáo sư?
Dạ vâng. Thưa, tôi xin phân biệt ra hai cái ảnh hưởng. Cái ảnh hưởng ngắn hạn, và cái ảnh hưởng ngắn hạn sẽ cảm thấy nhiều hơn khi cái thuế quan gia tăng lên 25% thay vì 10% hiện tại. Vì Việt Nam, cái nền kinh tế của Việt Nam nó gắn liền với nền kinh tế của Trung Quốc rất là mạnh. Vì cái gọi là hai xứ gần nhau, như chị biết là hình trong chữ S, biên giới với lại Trung Quốc. Nó có đường rầy xe lửa đi thẳng và tất cả hết á. Thành ra Việt Nam và Trung Quốc đó là trong một cái supply chain, có là một chuỗi cung ứng chung với nhau. Mình cho thấy rằng cái nền kinh tế của Việt Nam đó chung quy đó là GDP là khoảng 240 tỷ đô la. Và Việt Nam đó mỗi năm đó xuất cảng đó khoảng 200 tỷ đô la và nhập cảng cũng 200 tỷ đô la, mà trong đó là trên 25% là ở Trung Quốc rồi. Ở Việt Nam thật sự ra xuất cảng qua ngoài Hoa Kỳ là nhiều nhất trên thế giới. Nhưng mà nhập cảng xuất cảng đó gọi là Trung Quốc mua đồ của Việt Nam và chế, tại vì bên Việt Nam rẻ hơn nhiên liệu đủ thứ hết để chế tạo ra Trung Quốc và bán ra, và họ bán đồ của Trung Quốc cũng nhiều, nhưng mà Việt Nam mua bán với ngoại quốc trung quy là 200 tỷ đô la, rất là cân bằng, vô bao nhiêu thì bán bao nhiêu. Nó như vậy vì trong cái hệ thống chuỗi cung với nhau đó, supply chain đó, Trung Quốc, cái hệ thống Trung Quốc nền kinh tế xuống thì ảnh hưởng đến Việt Nam. Trong cái thời gian ngắn hạn, Việt Nam sẽ bị lôi kéo theo cái kinh tế của Trung Quốc. Nhưng mà dài hạn thì rất là tốt. Ví dụ như Tổng thống Trump kéo dài cái kinh tế này và gọi là cái chấn thương này lên 25% và kéo dài đó. Đã từ lâu rồi, bao nhiêu công ty đã rời bỏ Trung Quốc nhào vào Việt Nam. Trong đó mình thấy Samsung là công ty của Nam Hàn bỏ ra 17 tỷ đầu tư ở Việt Nam, thu mượn 150.000 người. Và những công ty về tơ lụa, về giày dép, nhất là về gỗ và về bóp ví rồi đó, những cái kỹ nghệ đó mạnh lắm. Và ngay cả những cái kỹ nghệ về Infotech này mạnh lắm. Cái chiều hướng rời Trung Quốc đến Việt Nam nó đã bắt đầu trước chiến thương rồi, mà bây giờ thêm cái thuế quan chỉ là một cái sức đẩy mạnh là những công ty này phải làm, chưa kể đến là những lời kêu gọi của Tổng thống Trump phải rời bỏ Trung Quốc. Thành ra đường dài có nghĩa là sau khoảng một năm, sau khi chiến thương kéo dài đó, một năm, tại vì những công ty đó mà dời về Việt Nam nó cũng thời giờ rất là capital và rất là tốn kém. Thành ra trong vòng một năm đó, Việt Nam sẽ bị lôi kéo theo cái chiến thương này vì dính liền quá nhiều với Trung Quốc. Nhưng mà sau một năm đó thì sẽ thấy cái sự biệt lập và business từ Trung Quốc chạy về Việt Nam rất nhiều, thưa chị.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư. Như giáo sư đã mong muốn là giá dầu thô sẽ giảm, và bây giờ là giá dầu thô vẫn tiếp tục giảm. Không biết tại sao vậy, thưa giáo sư?
Dạ, thưa, cách đây trong vòng chỉ có một tháng là giá dầu thô lên 75 thì tôi lo ngại. Tôi nói rằng giá dầu thô tốt nhất là khoảng chừng 60-65 và hy vọng như vậy. Nhưng mà sở dĩ hai yếu tố đó làm giá dầu thô giảm xuống đó là cái thứ nhất đó, là đầu tiên nó giá dầu thô gia tăng á, nhiều á, là tại vì gọi là cái sanction với lại Iran xứ Trung Đông đó, Iran đã bị Hoa Kỳ hủy bỏ cái hiệp ước về tham vọng nguyên tử, cho nên đặt cái sanction lên. Thì họ nói đó là một cái xứ sản xuất dầu hỏa mà bây giờ bị cô lập thì tất nhiên sẽ thiếu dầu hỏa, cho nên giá dầu xăng lên. Nhưng mà gần đây Tổng thống Trump đã nới lỏng, nói rằng mặc dầu ra khỏi cái hiệp ước vì nghĩ là Iran gian lận ký hiệp ước nhưng mà vẫn chế tạo nguyên tử, nhưng mà vẫn nới rộng ra một tí xíu là cho phép những quốc gia đồng minh được quyền vẫn tiếp tục mua dầu. Điều này đã đưa cái áp lực giá dầu xuống vì Iran vẫn không cung cấp được, có nghĩa là cái cung và cầu nó không thay đổi. Cái thứ này nữa là cái gọi là cái viễn ảnh là Hoa Kỳ áp thế quan của Trung Quốc. Trung Quốc đang điêu đứng trên mọi phương diện về kinh tế, thì tất nhiên là khi mà không sản xuất nhiều, tất nhiên là không tiêu thụ dầu hỏa nhiều, cho nên giá dầu xuống là như vậy.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Thực sự mà nói thì cái tin tức về giá dầu thô thì bất cứ ai cũng quan tâm hết cả. Tuy nhiên có một cái tin khác mà Nguyên Hoàng cũng vừa mới nghe, đấy là cái công ty Lowe sẽ dự định sẽ đóng cửa khoảng chừng 40 cửa tiệm trên toàn nước Mỹ. Thì không biết Nguyên Hoàng thì cũng hay đi tiệm Lowe's và thấy họ làm ăn rất là phát đạt chứ không phải là ế ẩm gì, mà tại sao phải đóng cửa 40 tiệm như vậy? Và trong khi đó thì không thấy tiệm Home Depot thì cũng không có đóng cửa tiệm nào. Thì luôn đây thì xin giáo sư cho biết giữa Lowe's và Home Depot thì họ nó có sự khác biệt như thế nào, thưa giáo sư?
Dạ vâng. Dạ thưa, đúng như vậy, tôi cũng thấy tin tức như vậy. Và thưa anh, thứ nhất là Lowe's và Home Depot chỉ trong vòng 6 tháng trước đây thì họ nói rằng cái tương lai của những công ty này rất mạnh, là tại vì giá nhà cửa bán nhiều. Nhưng mà gần đây mình thấy cái thị trường về real estate market nó đã nguội lạnh rồi. Cái số người mua nhà lúc trước nhiều, bây giờ họ đã mua rồi và tiền lãi bắt đầu gia tăng, cho nên nó nguội lạnh. Thành ra cái mức mua bán về nhà cửa thấp, và cộng thêm là cái inventory nhà cửa cũng thấp nữa, có nghĩa là họ không tiên đoán mua nhà nhiều như lúc trước. Và sở dĩ Lowe tuyên bố đóng 40 hay 50 cửa tiệm thì tôi không rõ lắm, nhưng mà đại đa số đó là những cửa tiệm mà Lowe mở ra, chỗ nào có Home Depot thì gần đó có Lowe. Thì những cái cửa tiệm đó mình bề ngoài mình không biết, nhưng mà trong đó có một phần những cái cửa tiệm đó không có lợi, có lợi nhuận, có nghĩa là break even hay loss, nhưng mà họ giữ là để họ giữ market share. Bây giờ họ đóng cửa, tất nhiên là họ hoàn toàn họ chịu nhượng bộ với Home Depot. Nhưng anh không biết anh có để ý không, khi mà anh vô Lowe's á, là tiệm trong nó trang hoàng có màu xanh, xanh nhẹ nhẹ, còn Home Depot là màu đỏ. Ở trong đó cái strategy của hai cái tiệm nó khác nhau. Cái Lowe's á, là friendly cho phụ nữ. À, ví dụ như ở khu nào đó người phụ nữ cần đồ gì ra vô, nó thấy cái màu xanh nó nhẹ nhàng và đồ họ trang bị đồ, nhưng mà đồ nó không nhiều bằng Home Depot. Home Depot là cho những người handyman, những người mà sửa nhà cái gì cũng sửa được hết. Họ nhắm vào những người homeowner là đàn ông. Thành ra những cái đồ nào mà nhất như mà nó technical lắm, anh vô Lowe không có thì anh vô Home Depot lại có. Như anh nói, Home Depot hình như không có bị ảnh hưởng cái slowdown này, nhưng mà Lowe đã bị vì cái volume ở Lowe nó thấp hơn. Thưa anh.
Dạ vâng, như vậy giáo sư nói rằng là những người nào là handyman á, thì hay đi Home Depot, còn những người phụ nữ thì hay đi Lowe, thì không biết rằng là giáo sư và anh Nguyên Hoàng thì hai người hay đi tiệm nào ạ?
Dạ, tôi đi Lowe tại nó gần nhà hơn và tôi cũng không handyman cho lắm.
Vâng, Nguyên Hoàng thì cũng hơi nữ tính giống giáo sư.
Dạ vâng, chúng tôi thì cứ tiệm nào so sánh thấy cái giá rẻ thì mình đi thôi, không có phân biệt. Hôm nào thấy tiệm Lowe có những cái món hàng mà mình định mua thấy nó rẻ thì mình ra Lowe. Còn nếu mà mình thấy ở bên Home Depot có giá rẻ thì mình lại đi Home Depot. Cả hai bên đều có những cái giá mà mình thấy thích hợp với mình thì mình đi. Nhưng mà tiếc rằng là khi mà cái tiệm Lowe nó đóng cửa thì chắc chắn là Home Depot họ rất là vui, bởi vì không có cái sự cạnh tranh nữa và khách hàng cũng không có cách nào để có thể mua được cái món hàng của một cái chỗ mà nhiều khi mà mình ưa thích, đặc biệt là những phụ nữ mà như giáo sư nói thích đi Lowe bởi vì nó trang trí màu xanh nó hấp dẫn như vậy, phải không thưa giáo sư?
Dạ thưa, đúng như vậy. Mà như cái rồi điều tôi lo ngại là khi Lowe's mà đóng cửa đó thì hàng hóa của Home Depot sẽ có thể sẽ lên
sẽ gia tăng.
Vâng. Dạ, vâng.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Đến đây thì chúng ta đã thật sự hết giờ rồi. Chương trình Kinh tế Tài chính Sinh nghiệp hàng tuần với giáo sư xin được tạm ngưng và hẹn với quý thính giả vào chương trình này vào kỳ tới. Cảm ơn giáo sư đã luôn luôn đến với chương trình. Cảm ơn Nam Phương và anh Nguyên Hoàng đã cùng đồng hành với chúng tôi trong những cái câu hỏi về chương trình Kinh tế Tài chính. Không quên kính chúc tất cả quý thính giả, gia đình giáo sư, gia đình Nam Phương, gia đình Nguyên Hoàng một cuối tuần thật là nhiều niềm vui. Chúng ta mùa lạnh sắp tới, bây giờ đã thấy lạnh rồi và mùa lễ thì cũng đang chuẩn bị. Chúng ta có quyền đi shopping phải không ạ?
Dạ vâng, đúng như vậy. Thì cảm ơn chị. Chào mừng anh Nguyên Hoàng vào show.
Dạ vâng, xin là cảm ơn.
Dạ vâng, cảm ơn cô Quỳnh Lan, giáo sư rất là nhiều. Và chào tạm biệt giáo sư và cô Quỳnh Lan. Hẹn gặp lại vào tuần sau.